học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, Trà My và giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô, kính chào quý vị và chúc mừng năm mới đến quý vị.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Chúc mừng năm mới đến với giáo sư. Ngày hôm nay thì mình mở ra một cái chủ đề mà tất cả những cái người bạn nào mà có ý định đi du học cũng như là có thể là đang du học tại Mỹ rồi mà cũng có thể là một cái vấn đề rất lớn mà các bạn băn khoăn, muốn tìm lời giải đáp. Thì hôm nay nhờ giáo sư giúp các bạn giải tỏa những cái nỗi lo lắng đó. Tức là khi mà đi du học Mỹ trong lúc đã vào nhập học rồi, đã bắt đầu một cái công việc học tập ở đây ở một cái bằng cấp là 4 năm đại học hay là 2 năm thạc sĩ gì đó. Đã bắt đầu nhưng mà giữa chừng thì các bạn cảm thấy là nó hơi ngộp, học không nổi, khó khăn quá, muốn đổi ý, đổi ngành học hoặc là đổi trường học hoặc là tạm dừng lại. Thì những cái sự đổi ý, những cái sự mà mình không được như mong muốn như ban đầu, mình muốn dừng lại, mình muốn chuyển hướng, thì nó có khó khăn gì không về mặt tài chánh, về mặt thủ tục và về mặt di trú với nước Mỹ một khi mà mình đã được cấp cái I-20, tức là I-20 để đi học ở một cái cơ sở học tập nào đó với cái thời gian hứa hẹn với họ như vậy mà mình làm không được, mình đổi ý bằng cách nào? Mời giáo sư ngày hôm nay giải đáp cho các bạn được rõ ràng. Bây giờ một cách tổng quát nhất, đang học tại Mỹ mà muốn chuyển ngành học, muốn chuyển trường học, cái vấn đề là được hay không? Câu hỏi là được hay không? Cái đã, thưa giáo sư.
Cái thứ nhất là được cô, tại vì hệ thống đại học ở Mỹ, tất cả các trường đại học họ có những cái chương trình để mà khuyến khích các sinh viên, nếu mà chọn ngành không có đúng hay là theo một ngành nào đó không có theo nổi, và có những cái chương trình mà gọi là giúp đỡ các sinh viên, nó gọi là non-degree, là undecided degree. Nhưng mà mặc dù như vậy, nhiều sinh viên sau khoảng một năm hay là một sáu tháng học ở một cái đại học đó cảm thấy là mình không có khả năng theo đuổi theo cái những cái chương trình của mình, có thể rằng là tại vì cái những cái kiến thức về toán hay là lý hóa nó không có đủ trong một cái trường kỹ sư chẳng hạn, hay là đôi lúc cái những cái môi trường của trường đại học của mình hiện tại không có thích hợp với mình, thì họ có thể xin đổi trường hay là xin đổi ngành. Nó có nhiều phương pháp có thể.
Dạ, thưa giáo sư, trong số những cái phương pháp khác nhau đó thì chắc nó cũng khác nhau ở cái thời điểm, có nghĩa là nếu mà mình mới bắt đầu học thì nó sẽ có phương pháp khác dễ hơn, và nếu mà mình đã đi quá sâu rồi, khoảng 2/3 quãng đường trở đi thì chắc là nó cũng khó khăn hơn. Thì Trà My sẽ hỏi mọi cái trường hợp, mọi tình huống khả dĩ nha. Dạ, bây giờ dạ giáo sư nói là có thể đổi được, tức là một câu trả lời đã là một cái sự nhẹ nhõm cho các bạn rồi, tức là mình không bị tiền mất tật mang, mình không bị là tiến thoái lưỡng nan. Có nghĩa là khi mà mình đã chọn rồi, mình có thể luôn luôn đổi ý chọn lại. Nhưng mà cái sự đổi ý chọn lại đó, nó phải qua những cái thủ tục trình tự như thế nào, thưa giáo sư? Thứ nhất là thí dụ như đang học đại học mà các bạn thấy vất vả quá, mệt quá, thì các bạn muốn ngưng lại, thì xin ngưng học đó để bảo toàn cái số điểm đã lấy, bảo toàn cái số tiền học đã đóng, và xin chờ đợi lời khuyên để mà tìm kiếm một cái nơi khác chuyển sang, hay là như thế nào, thưa giáo sư? Giải thích rõ ràng cụ thể từ đầu chí cuối, thưa giáo sư.
Cái thứ nhất là nếu mà sinh viên quốc nội ở Mỹ thì cái vấn đề liên quan đến cái luật lệ của cơ quan di trú nó không có cần thiết lắm. Nhưng mà nếu mà là mình là sinh viên ngoại quốc thì mình phải không những là mình phải liên lạc với lại những người trong cái đại học của mình, nhưng mà phải lo lắng làm sao những cái lề luật, những cái luật lệ của cơ quan di trú của Mỹ không được vi phạm. Thì nói sơ qua, những cái sinh viên quốc nội ở tất cứ một cái hệ thống đại học nào, họ cũng có quyền xin nghỉ một thời gian, là leave of absence, để mà lo lắng lại, để mà xét lại những cái chương trình học như thế nào. Nhiều sinh viên họ không có học nổi ở một đại học nào đó thì họ có thể xin nghỉ một thời gian, tại vì những sinh viên thường thường những cái điểm trung bình nó quá thấp, dưới 2 chấm chẳng hạn là bắt đầu bị probation, hay là bị dưới 2 chấm liên tiếp vào trong 2 semester thì có thể là bị đuổi ra một thời gian. Thì khi mà bị đuổi ra khỏi đại học thì họ có cái cơ hội đi ra về lại những cái đại học mà ở chỗ mình ở, hay là những đại học khác, có thể lấy những cái lớp học rồi xong rồi chứng minh rằng là mình đã đủ phương tiện để trở lại, hay là đủ sức để trở lại, thì đại học hiện tại họ có thể nhận lại. Thì tôi thấy rằng là những cái quyền lợi cho những cái sinh viên quốc nội cũng là cho những cái sinh viên ngoại quốc. thì những sinh viên ngoại quốc khi mà giống như ở sinh viên Việt Nam qua học trong một ngành nào đó mà cảm thấy mình yếu đuối không có theo nổi thì nên liên lạc với lại những người academic advisor là những người mà cố vấn về trong cái ngành học của mình, và những người quan trọng nhất đó là cái người đại diện của đại học về những cái gọi là nó designated official của
Đi.
cái school, SDO, cái những người đó là những người quan trọng nhất, là nó gọi là DSO, School Designated Official, là những người này họ không những họ giúp đỡ cho mình làm giấy tờ nhưng mà giúp cho các sinh viên Việt Nam để mà theo những cái thủ tục để mà không vi phạm cái cơ quan, những cái lề luật của cơ quan di trú. Đó là cái người mà quan trọng nhất, là cái người phải liên lạc, các bạn phải liên lạc là phải viên chức trường học được chỉ định của cái trường của bạn. Có nghĩa là cái DSO này là một người đầu tiên mà mình phải đến và hỏi tin tức trước khi mình quyết định làm những cái gì.
Tức là cái người đó sẽ giúp cho mình để xem là về cái luật lệ di trú, nếu mình dừng học lại đó thì nó có vi phạm cái F1 visa của mình hay không, cái I-20 của mình hay không, vốn là những cái bản cam kết hợp đồng mình đã thỏa thuận với nước Mỹ rằng là mình tới đây mình học trong bao nhiêu thời gian đó tại cái trường đó, và không có được vi phạm, là không có được ngưng học, là phải đủ tín chỉ bao nhiêu mỗi một học kỳ, vân vân đó. Thì khi các bạn đang bị mệt mỏi học không nổi thì các bạn phải liên lạc với cái người DSO để cho người ta biết cái khó khăn của mình, để giúp đỡ mình tìm lối thoát. Và cái người advisor như giáo sư có nói là cái người cố vấn về khoa bảng trong trường học á, để xem họ có những lời khuyên như thế nào. Nhưng mà thưa giáo sư, nói về cái chuyện là mình muốn ngừng học giữa chừng đó thì nó có một cái điều kiện là bắt buộc là trong năm đầu thì mới được, hoặc năm thứ hai là hết được hay không? Tức là có những cái điều kiện sơ sơ khởi tiên quyết nào không? Hay là lúc nào cũng có thể làm được?
Khi nào cũng được hết, tại vì cái hệ thống của Mỹ đó họ giúp đỡ cho các sinh viên để thành công. Thì có thể rằng là gần ra trường mà cảm thấy yếu đuối thì mình có thể xin nghỉ về lại một cái trường đại học đó mình học rồi xong trở lại, hay là có thể vào năm đầu trong cái lục cá nguyệt đầu xong rồi, thì cái semester đầu xong rồi thì sau đó mình có thể đi, không có cái thời điểm nào mà cấm mình phải dừng lại hết, tại vì cái mục đích giáo dục của các trường đại học ở Mỹ là giúp đỡ cho các sinh viên để mà hoàn thành những cái điều kiện để lấy được một cái bằng.
Vâng, như vậy thì nếu mà mình dừng lại như vậy thì cái về về luật lệ thì không có ràng buộc bất cứ thời điểm nào cả, nhưng mà về cái số tiền học phí mà đã đóng đó thì mình dừng lại lúc nào là mình mất toàn bộ những cái phần còn lại, hay là mình xin bảo lưu, hay mình xin thối lại được không giáo sư?
Vâng, thì tất cả các đại học ở Mỹ họ có những cái chương trình, những cái calendar nó cho biết những cái ngày deadline là ngày nào mình phải withdraw thêm. Thì thường thường cái tuần đầu nếu mà mình quyết định không có học đó và mình xin nghỉ cái nguyên cả cái semester thì thường thường là được gần 100% cái tiền học phí mình đóng rồi, mà đến nửa semester thì coi như chỉ còn lại có 20%, mà nếu sau đó đó thì có thể là không có được
Hoàn tiền.
được được cái credit lại.
Dạ. Có nghĩa là khi mà đi đến nửa cái học kỳ rồi thì không có lấy lại được cái tiền mình đã đóng.
Và cái này là tùy theo đại học, nhiều đại học họ có những cái thời hạn nó khác nhau.
Dạ, các bạn hiểu rõ cơ bản như vậy để các bạn quyết định cho mình chính xác ha. Tại vì khi mà mình dừng lại có nghĩa là mình cũng có nhiều cái rủi ro là mất đi tất cả những cái khoản tiền mình đã đóng, nếu cái sự dừng lại đó nó muộn, nó sau giữa học kỳ là không có hoàn tiền lại đâu. Trước giữa học kỳ thì có thể lấy được 20%, mà trong tuần đầu thôi thì có thể lấy lại được trọn vẹn hả giáo sư?
Vâng, nếu mà mình biết được trong cái tuần đầu á, trước khi add drop deadline là cái deadline để mình withdraw từ cái lớp này và mình chọn một cái lớp khác để mình thay đổi. Thường thường là trong cái tuần đầu hay tuần thứ nhì sau khi semester bắt đầu. Thì nếu các bạn quyết định mà xin miễn xin không đi học thì thường thường là cái được các bạn sẽ được lại gần 100%, có thể là tùy theo cái đại học, nhưng mà tưởng tượng là trong 2 tuần đầu là 2 tuần để mình test, mình coi thử là mình có thích hợp với đại học hay là những cái lớp học hay không. Và nếu mình quyết định mình withdraw for the whole semester là từ nguyên cả cái những cái lớp
Học
học
kỳ
thì thường thường đó, thì được gần đến 100%.
Cảm ơn giáo sư. Thí dụ như mình nói là những cái trường hợp mà thường thường bỏ giữa chừng hoặc là dừng lại như vậy đó là hầu hết là chắc là học không nổi, các bạn học vô thử thì thấy quá sức của mình. Nhưng mà ngoài ra cũng có những cái trường hợp nào, tình huống nào mà sinh viên Việt Nam cần phải đổi ngành học, dừng lại giữa chừng hay đổi ý giữa chừng mà giáo sư đã từng thấy trong cái trường đại học của mình không?
Cái thứ nhất là tùy theo cái nó gọi là cái mức độ về cái đổi trường hay đổi ngành, thì nó nếu mà các bạn học trong một trường đại học nào đó mà các bạn giống như lấy một cái thí dụ là nếu các bạn vào trong một trường kỹ sư của chúng tôi chẳng hạn, thì trong trường kỹ sư nó có nhiều ngành khác nhau, thì nếu mà các bạn vào đi học mà tự nhiên cảm thấy mình học cái ngành này ngành điện không có thích hợp mà đổi qua ngành cơ khí, thì cái vấn đề làm việc với các với những người cái DSO là cái người cái cơ viên chức mà trong trường được chỉ định đó, thì nó dễ dàng lắm, rất là dễ dàng, tại vì mình đổi cái ngành trong một cái trường của trong một cái hệ thống đại học, thì cái vấn đề đó rất là đơn giản, có thể là đôi lúc không cần phải làm gì hết, chỉ cần chỉ mình báo cáo để họ thay đổi mà thôi. Nhưng nhiều người không phải là tại vì họ học không nổi, nhưng mà họ nghĩ rằng là họ lấy cái ngành lầm rồi, mặc dù là họ học rất là khá, điểm rất là cao, nhưng cảm thấy là mình không có thích
không
hợp
thích.
cái ngành này.
Yeah.
Thì có thể xin thay đổi ngành khác, thì thay trong một hệ thống đại học như Đại học Công giáo Hoa Kỳ của chúng tôi thì có đến 12 trường để được lựa chọn. Nếu các bạn không muốn ở trong cái trường kỹ sư, có thể đổi qua trường về thương mại chẳng hạn, School of Business, thì cái vấn đề đổi đó cũng nó cũng dễ dàng lắm, tại vì nó trong một hệ thống, trong một cái hệ thống của trường đại học, thì cái đó cũng đơn giản. Nhưng mà cái chuyện rất là khó khăn khi các bạn muốn đổi từ đại học này qua đại học khác, tại vì vì lý do này hay là vì lý do khác, có thể là đôi lúc cái tiểu bang này nó có thể lạnh quá, các bạn không có thích hợp, có thể đau ốm nhiều, hay là cái chương trình những cái hệ thống đại học này nó không có thích hợp với bạn. Ví dụ nhiều người đi vào học hệ thống trường công mà cảm thấy mình cần phải giúp đỡ rất nhiều, mà những cái lớp học rất là lớn không học được, thì muốn đổi qua hệ thống trường tư. Không phải là khi mà yếu đuối mới muốn đổi trường, nhiều người họ có thể không có kiểm tra đầy đủ tin tức trước khi chọn một ngày nào đó, đến khi vào thì cảm thấy là mình làm hơi sơ suất khi mà chọn cái ngành hay cái trường của mình.
Vâng, như vậy là có nhiều lý do, có thể là lý do học không nổi, có thể lý do là không thích hợp, hoặc đi vào lại không thích thú, hoặc là có thể là ốm đau bệnh hoạn, có rất nhiều những cái lý do để các bạn có thể đổi ý giữa chừng. Nhưng mà cái sự đổi ý đó nếu có trong cùng một trường thì rất là dễ, trong cùng một hệ thống đại học cũng rất dễ, nhưng mà từ đại học này đổi qua đại học khác thì khó hơn. Thì xin hỏi giáo sư là cái sự khó hơn đó, từ đại học này muốn chuyển qua đại học khác thì nên làm cụ thể từng bước như thế nào, trải qua những cái công đoạn gì, tiền bạc mất bao nhiêu, rồi thời gian mất bao nhiêu?
Thì khi các bạn vào một hệ thống đại học mà cảm thấy mình không thích hợp vì lý do này hay lý do khác, có thể là học không nổi, hay là mình nghĩ rằng cái đại học này không có, trong cái tiểu bang của này không có thích hợp với mình về khí hậu chẳng hạn, các bạn muốn chuyển qua một trường đại học nào cái khí hậu nó nóng ấm hơn, giống như từ miền đông qua miền tây chẳng hạn, thì người đầu tiên là cái viên chức trường được chỉ định là các bạn phải liên lạc với họ ngay lập tức để họ hướng dẫn. Nhưng mà khi họ hướng dẫn thì những cái bước mà các bạn phải đi qua là rất là giống nhau hết. Cái thứ nhất là các bạn phải liên lạc với người đó trước, cho họ biết rằng là mình có cái ý định thay đổi. Thì sau đó thì cái người viên chức trường chỉ định này họ sẽ nói chuyện với bạn và khuyến khích bạn phải xin được, khi mình muốn đổi trường thì mình biết phải có cái sự được nhận vào một cái trường khác, phải có cái văn bản xác nhận chấp nhận vào một cái trường khác. Thì cái thời gian mà để nạp đơn để xin một trường khác không phải là mau, có thể là từ 6 tháng cho đến 1 năm. Mà nếu các bạn muốn quyết định ngay lập tức mà không có một được trường khác nhận vào thì không có được, không có thể ra được cái trường này. Thì cái phải cần có, nó có cái thư mà được chấp nhận là letter of acceptance. Thì thường thường nếu các bạn muốn bắt đầu vào mùa thu chẳng hạn là fall semester, thì trong cái mùa mùa spring semester trước đó và thời gian vào mùa hè thì các bạn đã quyết định rồi và đổi trường rồi, và trong cái thời gian đó các bạn có thể nạp đơn xin vào một cái trường khác. Tại vì nếu mà muốn đổi trường mà không có được một trường khác nhận thì không có đi được, thì các bạn phải hiểu rõ là không phải là mình vào đi học và tự nhiên là mình quyết định đi qua trường khác là được rồi. Nếu mà không có trường khác nó nhận vào thì mình không có đi được. Đó. Thì cái đó là cái bước quan trọng nhất mà nhiều người không biết được, rằng là chỉ cần đổi trường là mình đổi trường khác thôi. Tại vì qua những cái hệ thống trường khác thì họ cũng phải kiểm tra những cái thành tích của mình để được vào những cái chương trình và có một trường đại học nào không hay không. Nếu mà những cái trường về community college nó dễ hơn nhiều, tại vì nó cái cách nhận vào, nếu mà các bạn đi thấp xuống từ một hệ thống đại học xuống một hệ thống về cao
Cộng
đẳng
đồng, cộng đồng.
thì thường thường nó dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu các bạn đổi từ một trường đại học này sang một đại học khác, nó ngang hàng hay nó cao hơn thì nó rất là khó khăn, tại vì cần rất là thời gian khoảng từ 6 tháng cho đến 8 tháng, có thể là một năm thì mới xong cái những giấy tờ để nhận được cái thư để được nhận vào letter of acceptance của cái trường đại học mà mình muốn chuyển qua. Ngoài ra thì các bạn cũng phải lấy những cái thông tin liên hệ của cái người DSO của cái trường mới. Khi mà đã nhận được vào rồi thì biết là mình là sinh viên ngoại quốc không phải là sinh viên quốc nội, thì trong cái letter of acceptance đó thì họ cho biết là cái người DSO của trường mới như thế nào. Và cái thứ ba là các bạn phải cho cái mã trường có hệ thống thông tin sinh viên service của cái trường mới. Thì ba cái tin tức đó, cái thứ nhất cái thư để được nhận vào, cái thứ nhì cái tên và cái thông tin liên hệ của cái người DSO mới của trường mới, và cái ba cái mã trường hệ thống thông tin, thì với ba cái tin tức đó các bạn sẽ gặp cái người DSO của cái trường của bạn hiện tại để họ giúp đỡ và hướng dẫn cho mình làm tiếp.
Dạ, hiện bây giờ Trà My không nghe được giáo sư nữa. Dạ, xin hỏi giáo sư là như vậy đó, là thường thường nó mất 6 tới 8 tháng để mà xong xuôi cái thủ tục được bên kia nhận đi, thì bên đây mình ngưng mình đi qua. Thì thường thường là khuyên các bạn là nên quyết định trước một học kỳ. Muốn chuyển trường thì học kỳ này phải quyết định, muốn chuyển trường học kỳ sau thì học kỳ này phải quyết định xin, phải không
Vâng.
ạ? Dạ.
Vâng, thì nếu mà mình vào mình cảm thấy rằng là mình học không nổi thì mình ráng làm sao để mà drop những cái lớp đó, mình xin ra khỏi, mà không có drop dưới 12 tín chỉ là credit hour, tại vì tối thiểu là cần 12 credit hour để được full time, và cái F1 visa nó đều đòi hỏi các bạn là phải cần tối thiểu là 12. Thì có thể là mình làm việc với academic advisor, là cái người hướng dẫn về cái ngành của mình xin đổi qua những cái lớp dễ dàng hơn, limbo study, để làm sao trong cái semester đó đó mình không có điểm, không có thấp, không có bị sa thải từ đại học. Có nghĩa là mình đi ra khỏi những cái lớp khó qua những cái lớp dễ hơn để cái điểm trung bình mình được cao để được chuyển qua trường khác. Tại vì khi mà mình bị những cái điểm thấp thì rất là khó khăn để xin qua những cái trường khác. Thì trong cái semester đó thì mình bắt đầu mình xin một cái trường đại học khác để được nhận vào cái đại học khác, thì nó có đủ. Ví dụ bây giờ mình vào full semester là mình cảm thấy rằng là muốn thay đổi, thì trong cái semester mình lấy những cái lớp học dễ để mình khỏi bị ảnh hưởng cái điểm trung bình của mình, và dùng thời gian đó để nạp đơn xin một trường đại học khác. Thì đến cái cuối cái semester đó thì mình đã có những cái giấy tờ rồi để mình chuyển qua cái trường khác.
Dạ, coi như là các bạn mà muốn chuyển trường á, thì cũng đừng có ngưng giữa chừng, mà cũng ráng phải lấy cho đủ 12 cái tín chỉ quy định theo một học kỳ đó. Thì bây giờ làm sao đủ 12 tín chỉ mà mình học không nổi thì mình kiếm những cái lớp dễ dễ để mình đảm bảo được đủ 12 tín chỉ để giữ được đúng cái F1 visa, cái quy định về cái I-20 của mình đi du học á, là 12 tín chỉ một học kỳ. Đừng có phá vỡ cái quy luật đó. Trong lúc mà đang chờ đợi chuyển trường thì học qua cái dễ dễ để giữ đúng 12 cái tín chỉ đó mỗi học kỳ. Cái thứ hai nữa là cũng đừng có nghỉ ngang xương, mà cũng ráng đi hết một cái học kỳ đó đi. Rồi học kỳ sau mình hãy nghỉ, phải không giáo sư? Đó là những cái lời khuyên cho các bạn. Bây giờ mình nói về cái chuyện là mình nghĩ như vậy, mình đổi trường như vậy đó, thì cái từ trường này qua trường kia mà cái học phí đó họ có hoàn lại cho mình để mình đóng bên kia, hay là họ chuyển tiếp cho mình trực tiếp, thưa giáo sư?
Thường thường họ trả lại cho mình trực tiếp cho cái credit, hay là họ gửi cho mình một cái check và bù lại những cái tiền mà mình đã đóng trong thời gian đó, và mình dùng cái tiền đó là mình nạp qua cái trường mới.
Và về cái I-20 là mỗi một trường cấp cho mình một cái giấy I-20 đó, thì bây giờ mình đi với họ có nửa 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 đường mình đứng lại rồi mình đi qua trường khác thì mình xin trường khác chấp nhận, thì có nghĩa là trường khác phải cho mình một cái I-20 mới không giáo sư, hay là cái I-20 trường này xài cho trường kia?
Vâng, không được cô. Tại cái I-20 là cái hồ sơ mà để chứng nhận cho các sinh viên học ở Mỹ. Nó gọi là cái hồ sơ rất là quan trọng nhất cho tất cả các sinh viên. Bất cứ làm cái gì cũng phải cần cái hồ sơ, giống như cái căn cước của mình cái thời giờ trước 75 đó, thì đi đâu cũng phải cần cái hồ sơ đó. Cái visa thì không quan trọng lắm. Thì khi các bạn muốn đổi qua trường mới thì cái I-20 của cái trường mới nó phải được chấp nhận, được được cho
Họ
các
cấp
bạn.
cho mình là
Vâng, thì cái step nó rất là quan trọng. Những cái bước mà các bạn phải đi là đầu tiên mình phải gặp cái DSO của trường đại học của mình hiện tại và đưa cho họ ba cái information, ba cái hồ sơ, là cái nhất là cái thư mà được nhận vào trường mới rồi. Cái thứ nhì là cái thông tin và liên hệ với cái người DSO của trường mới để hai người làm việc với nhau, và mã trường hệ thống của service của cái trường mới. Thì sau khi mà cái người DSO đã làm tất cả những cái hồ sơ để chuyển qua rồi, thì người DSO của trường hiện tại của bạn đó không có access, không có đi vào những cái tin tức của bạn nữa, và người DSO mới bắt đầu được access vào đi vào những cái tin tức của các bạn. Thì cái bổn phận của người DSO của trường đại học mới, họ phải issue cho các bạn một cái I-20, là E-20 mới, để mà tại vì cái E-20 là nó thể hiện được tất cả những cái tin tức hiện tại. Thí dụ là cái E-20 mới thì nó có những cái tên trường trường mới và cái
thời
mã
gian học
thống mới và cái chương trình đi học mới và cái bằng mới, và cái phải mình phải thỏa mãn, không những về thỏa mãn về những vấn đề đi học, nhưng mà phải thỏa mãn về vấn đề tài chính nữa. Thì đôi lúc cái học phí của trường đại học mới nó cao hơn, thì lúc đó sinh viên phải bổ túc cái giấy tờ làm sao để mình chứng minh được mình đi học những trường mới mà không có bị khó khăn về vấn đề tài chính.
Như vậy là phải lấy được, đảm bảo lấy được cái Y20 của trường mới rồi mới đổi trường được, chứ không dùng một cái Y20 từ trường này qua trường khác được.
Thưa không, là tại vì khi mà mình nhận được nhận vào chương trình đó rồi, là mình mặc dù lúc đó cái E20 nó chưa E20 chưa được cho mình, chưa 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 đưa
Họ
đưa
chưa
được
cấp
cho cái silver, nhưng mà mình có thể là nghĩ rằng là nếu mà mình đã có cái letter of acceptance rồi thì cái E20 là một cái chuyện dĩ nhiên mà thôi. Thì khi mà mình gặp cái người DSO của trường đại học của mình hiện tại thì mình chưa có cái E20, mình chỉ có cái lá thư được nhận vào và cái thông tin liên hệ của DSO của trường mới và cái mã trường hệ thống thông tin của trường mới mà thôi. Vì khi làm việc với cái DSO của trường hiện tại của mình xong, thì cái bổn phận của người DSO của trường của mình, họ sẽ liên lạc với DSO của trường mới để hai người làm việc với nhau để chuyển tất cả những hồ sơ qua trường mới. Và khi chuyển xong rồi thì người DSO của trường bạn không có access vào cái hệ thống.
Và lúc đó thì cái người DSO của trường mới sẽ cấp cho cái Y20
Đúng
mới.
rồi, để cho cái F1 visa được được
Có
hữu
hiệu
hiệu,
lực.
nghĩa là nếu mà các bạn không có cái, mặc dù các bạn có cái visa được vào nước Mỹ, nhưng mà không cái hồ sơ quan trọng hơn cái visa đó là cái E20. Nếu cái E20 nó không có được bổ túc và không được hiệu lực thì các bạn là không có
Bất
gọi là
hợp pháp ở
illegal
Mỹ.
ở Mỹ, bất hợp hợp quá.
Như vậy cái Y20 nó rất quan trọng, khi các bạn chuyển trường các bạn nhớ làm sao để mà mình ngưng cái trường này, là mình ngưng cái Y20 của trường này để mà qua trường khác, là phải có cái Y20 của trường khác thì mới tiếp tục công việc học tập được một cách hợp pháp tại Mỹ. Nếu không có Y20 mới có nghĩa là các bạn ở lại Mỹ bất hợp pháp, vì cái Y20 là cái giấy chứng nhận các bạn là du học sinh hợp pháp tại Mỹ. Không thể nào mà một ngày ở trên nước Mỹ mà không có hiệu lực Y20 nha các bạn. Thì cái đó là cái quan trọng, và tất cả những cái này thì cái người DSO của từng trường học sẽ giúp các bạn làm sao để mà không có bị vi phạm với sở di trú ha. Thì thưa giáo sư, một khi một cái Y20 mới họ cấp thì sẽ có cái hiệu lực mới đó, thì từ đó cái con đường học tập tính từ cái ngày với cái hiệu lực Y20 đó, chứ không tính về cái cũ nữa phải không ạ?
Đương nhiên, tại vì cái trường mới nó có những cái chương trình nó khác nhau. Ví dụ bây giờ các bạn có đang học một cái chương trình 2 năm ở một cái trường đại học cao đẳng, nhưng thì có nghĩa rằng là cái E20 của trường đại học cao đẳng chỉ có 2 năm mà thôi.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà chuyển từ đó qua một hệ thống đại học thì thường thường những chương trình cử nhân của các đại học thì thường thường được 4 năm, thì cái mình được thêm 2 năm nữa. Mà nếu mà các bạn còn từ học một hệ thống đại học mà lại chuyển xuống một trường cao đẳng thì cái E20 nó ngắn hạn lại, thế như còn lại 2 năm mà thôi.
Dạ, vâng. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Thế có cái ngày mà chuyển trường đó được quyết định như thế nào thưa giáo sư? Phải chờ đến đúng cái ngày đầu tiên của mỗi học kỳ mình mới được đi sang hay là có thể đi giữa chừng?
Đương nhiên cái ngày mà chuyển trường thì là cái ngày tốt nhất, là cái ngày bắt đầu cái nhập học của trường đó. Tại vì khi mình chuyển nửa chừng thì qua đó cái một trường mới thì mình đi học mất những cái lớp học ngay lúc đầu. Có thể là một tuần đầu thì có thể được, nhưng mà sau khi đã quá 3 tuần thì thường các đại học họ không có nhận nữa.
À,
Thì
tức
các
là
bạn phải nghĩ rằng là cái ngày đầu tiên đó, cái ngày mà tốt nhất là đúng cái ngày bắt đầu của trường đại học mới.
ngày khai giảng là quan trọng nhất, nếu trễ lắm thì trong vòng 3 tuần thôi, đừng có
Đôi
chạy nhiều
lúc
quá.
có những cái sự khó khăn bất đắc dĩ thì họ cũng thông cảm rằng là các bạn có thể vào để make up những cái lớp học. Sau một tuần thì được, 2 tuần được, nhưng mà qua 3 tuần là họ không thích rồi, họ không được.
Và quá 3 tuần có nghĩa là không được nhận nữa, tức
Không
là
được nhận luôn. Có
à,
nghĩa
không
là
được.
mình bị limbo, có nghĩa là mình không biết, mình ở giữa không biết đi đâu.
Và thưa giáo sư, cái sự chuyển trường này nó có cái giới hạn, theo quy định có giới hạn là một lần chuyển duy nhất mà thôi hay là nó không có giới hạn, có nghĩa rằng là tôi bữa nay tôi chuyển trường rồi tôi vẫn thấy không được, học kỳ sau tôi chuyển trường khác, rồi trong học kỳ sau nữa tôi chuyển trường khác, nó có giới
Vâng,
hạn cái sự
theo
lựa
tôi
chọn?
biết thì nó không có giới hạn, nhưng mà họ cũng những cái trường đại học hệ thống họ cũng khuyên các sinh viên nên suy nghĩ kỹ càng trước khi chọn một trường khác, tại vì mỗi lần chuyển trường như vậy nó mất thời gian và mất về tài chính rất là nhiều. Thì tôi cũng không có rõ ràng là bao nhiêu lần, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không có cái giới hạn. Nhưng mà nếu mà chuyển nhiều quá thì cái trường mới họ sẽ đặt câu hỏi, đôi lúc không nhận được luôn. Nếu mà sinh viên vào trong 3 năm mà chuyển trường 3 lần thì cái lần thứ tư thì họ đặt cái câu hỏi lớn là cái lần này là lần cuối cùng hay không, thì những cái trường họ mới
Đảm
họ
nhận.
sẽ nghĩ rằng là nếu mà nhận sinh viên này vào mà sau 1 năm đó sinh viên này cũng thay đổi như trong quá khứ thì họ cũng sẽ gây khó khăn cho những cái sinh viên và gây khó khăn cho các đại học.
Thì thứ nhất là người ta cũng nghi ngờ cái khả năng của mình, cái thứ hai là người ta nghi ngờ cái ý định học tập của mình có nghiêm túc hay không. Thành ra nếu mà chuyển nhiều quá thì cái đó sẽ bị từ chối là chắc chắn. Nhưng mà tuy nhiên họ không có giới hạn là tối đa bạn được phép chuyển bao nhiêu lần, bạn vẫn được chuyển nếu bạn cần thiết, nhưng mà đừng có lạm dụng, lạm dụng thì sẽ mất cơ hội đấy. Mà khi không có trường nào nhận mình thì dĩ nhiên là mình
Mình
phải
phải
ở
về
lại.
lại nữa, có nghĩa là không có cái E20, cái E20 mà không có thì mình nhất định bắt bắt buộc là phải về nước trong một thời gian hình như là 30 ngày hay sao đó.
Không có được ở quá một ngày nào hết, nếu cái E20 không còn hạn nữa là phải đi về ngay. Cái đó là cái quan trọng, thành ra muốn chuyển trường phải rất là nghiêm túc, nghiên cứu kỹ cái chuyển đổi của mình đó là mình có thích hay không, nó khó dễ như thế nào thì mình mới nhảy sang nó, chứ còn cứ thấy bữa nay thích cái này mai thích cái kia thì các bạn sẽ là tự làm mất cơ hội của mình. Đó là những cái lời khuyên cho những người bạn mà sang Mỹ học tập, có thể là muốn thay đổi ý định hoặc là chuyển hướng giữa chừng. Các bạn nào có những câu hỏi liên quan xin để đây, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp. Trong lúc này thì Trà My có thấy có một câu hỏi không liên quan tới việc chuyển trường mà liên quan tới việc ăn uống của sinh viên, thì xin hỏi giáo sư là học sinh sinh viên tới Mỹ học tập á, du học sinh tới Mỹ học tập có được ăn uống miễn phí trong trường học hay không, vì nghe nói là trường học Mỹ cho ăn uống miễn phí.
Không có trường học đại học nào mà ăn uống miễn phí hết cô. Thì thường thường tối thiểu là mình cũng đi ăn ở cafeteria ở trường các đại học và trả tiền cho họ. Nhưng mà thường thường các sinh viên Việt Nam họ biết ăn uống ở trường đại học rất là đắt đỏ, thì họ thường thường ăn ở nhà hay là bới theo để ăn ở trường.
Như vậy cái thông tin mà quý vị nghe nói là trường học Mỹ cho ăn miễn phí đó, cho học sinh ăn miễn phí, chắc là nói là
Là
những cái
các
shop
trường
nhỏ đó.
trung học, có nghĩa là khi đi học ở trung học mà gia đình mình không có đủ tài, có nghĩa là về vấn
Diện
đề
hộ
tài chính,
nghèo đó.
thì các học sinh của trường trung học được đi học miễn phí. Mà nếu mà các sinh viên Việt Nam đi qua mà không có đủ điều kiện tài chính thì đương nhiên không đến được những trường đại học trung học này rồi, thì cái chuyện đó là không có liên hệ đến các sinh viên Việt Nam.
Đó không dành cho du học sinh quốc tế nha, các bạn nghe. tin coi chừng bị nhầm lẫn. Học sinh ở Mỹ từ lớp 1 tới lớp 12 có thể được ăn uống miễn phí tại trường. Nếu là hộ nghèo, tức là con cái của các gia đình thu nhập thấp, thì sẽ được cho ăn uống miễn phí.
Là
đó là những trường công, dạ, những trường công của Mỹ. Còn đối với du học sinh thì hoàn toàn không có nha các bạn. Rồi câu hỏi của bạn Văn Tuấn Anh là có hai cháu từ Việt Nam sang Mỹ học được 4 năm rồi, đang gặp khó khăn tài chính để lo. Cho hỏi bên Mỹ các trường họ có hỗ trợ để cho các cháu được học hết chương trình hay không, nếu không có tiền đóng học phí?
Cái thứ nhất là trên nguyên tắc thì không. Có nghĩa là nếu các bạn không đủ tài chính thì không có đi học được. Nhưng mà cái luật trừ đôi lúc một sinh viên nào đó họ học rất là xuất sắc mà có thể mình viết thư cho những viên chức ở đại học nói ra rằng là gia đình chúng tôi bị những cái tai họa này và không có đủ trả, thì chúng có thể là họ có thể cho những cái chương trình mà giúp đỡ cho các sinh viên xuất sắc. Thì nhưng mà trên nguyên tắc nếu mà các bạn không có tiền thì không có đi học được ở Mỹ.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo mình nói về cái chuyện là đi đổi trường đổi ý, chuyển đổi ngành học giữa chừng đó, thì xin giáo sư các cái lời khuyên cho các sinh viên Việt Nam hiện tại đang học ở đây hoặc là sắp sửa đi qua đây du học, mà nếu mà họ có cái ý hướng mà muốn chuyển đổi giữa chừng, họ không thích hoặc không thấy không thích hợp đó, thì có những cái lời khuyên nào nên và chớ nên làm để mà có những cái thuận lợi nhất cho các bạn?
Cảm ơn cô đã nhắc lại để cho tôi có cơ hội nói chuyện với các sinh viên Việt Nam trực tiếp. Thì nếu các bạn đã có ý định đi du học thì cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện chọn ngành. Nếu mình chọn ngành mà mình không đủ khả năng để mà đoạt qua được thì cái đó là không có tốt cho các bạn. Ngoài ra các bạn cũng biết rằng là mình học ngành nào, không phải là chỉ mình học xong để ra, nhưng mà các bạn phải nghĩ là trong 4 năm tới khi ta ra trường thì ta sẽ làm ở hãng nào, thì mình đi ngược lại, mình chọn đúng theo cái bằng để mà mình giúp đỡ mình để đạt được cái đó. Mà nếu các bạn đã ở Mỹ rồi mà muốn chuyển trường thì nên chuyển trường trước năm thứ ba. Như chúng ta đã nói rằng là các trường đại học họ có thể chuyển những cái lớp học từ một trường đại học khác cho đến 2 năm đầu, tại vì 2 năm đầu là tối đa. Nếu mà họ lấy quá là không đúng theo cái luật lệ của họ. Mình nếu
tức
các
là
bạn
giáo sư đang nói cái chuyện là họ có thể ghi nhận những cái khóa học mà mình đã học của trường này rồi đó, phải không giáo sư?
Vâng, nhưng mà tối đa là chỉ có 2 năm mà thôi, nếu cho một cái bằng 4 năm. Nếu các bạn học một trường đại học nào đó mà học đến 3 năm rồi quyết định chuyển trường thì là mất mát rất là nhiều. Tại vì khi các bạn chuyển trường qua một đại học khác thì họ tối thiểu họ bắt các bạn học một nửa của chương trình, có nghĩa là chương trình 4 năm thì các bạn phải ở một đại học đó tối thiểu là 2 năm. Đó, nếu mà các bạn muốn chuyển trường thì phải chuyển trước, mặc dù có thể chuyển được bất cứ thì giờ nào, năm thứ tư chuyển cũng được, nhưng mà tốt nhất là phải chuyển trong cái 2 năm đầu khi học một cái đại học nào đó. Tại vì sau 2 năm sau thì những cái lớp học mà các bạn học sau 2 năm thì không được công nhận ở trường đại học kế tới. Thì đó là nếu các bạn muốn quyết định thì phải quyết định trước. Và có nhiều sinh viên họ qua mà chưa đi vào một đại học nào đó đã muốn quyết định rồi, thì những cái step, những cái phương cách rất là đơn giản. Khi mà trước, có thể là các bạn qua 30 ngày trước ngày đi học ở một trường đại học nào đó mà có cái ý định là muốn đổi, tại vì mình tới cái đại học đó thấy cái tiểu bang không thích hợp cho mình, thì cái cách thức đổi rất là mau. Các bạn nên liên lạc với cái người DSO của cái trường đại học hiện tại, và cái khó khăn là lúc đó là biết rằng là mình có thể đổi được qua trường khác hay không, tại vì cái trường kia cũng cần, nếu các bạn đã có một cái giấy nhận vội rồi thì thường các sinh viên đi qua du học thường được nhận vào nhiều hơn là một trường đại học, có thể là 2-3 trường chẳng hạn. Và khi các bạn đi qua một trường thứ nhất mà không thích thì có thay đổi rất là mau, tại vì các bạn đã có cái letter of acceptance của cái trường thứ nhì hay trường thứ ba rồi. Không những là chỉ vào rồi, nhưng mà trước khi vào mình có thể chuyển cũng được.
Tức là dễ dàng nhất là trước khi bắt đầu nhập học đó thì chuyển đi, chứ không vô rồi đừng có ra nữa.
Và khi vào rồi thì phải quyết định trong 2 năm đầu, không là có thể cái bằng đại học cho một cái bằng cử nhân có thể là dài hơn 4 năm. Nếu các bạn học 3 năm ở một đại học nào đó mà chuyển qua đại học thứ nhì thì các bạn phải học thêm 2 năm nữa mới được cái bằng cử nhân, là mình mất đi 1 năm rồi.
hao phí thời gian lẫn tiền bạc. Nhưng mà thưa
Vâng.
giáo sư, có một cái thắc mắc này, thí dụ như để chắc ăn á, thì để tránh cái chuyện mà chuyển hướng giữa chừng, thì có những cái lớp học nào gọi là dự bị sơ cua để mà học thử không? Tức là
Thì
mỗi
cũng
trường học
không, cái đó là thường thường là ở Việt Nam mình ví dụ mình học ngành kỹ sư chẳng hạn, thì có những cái engineering camp hay là những cái chương trình để giới thiệu các bạn vào, thì các bạn có thể lấy từ ở Việt Nam hay là đi du lịch một thời gian ngắn hạn vào 3 tháng để làm trong một cái ngành nào đó. Nhưng mà tôi nghĩ là không cần phải làm như vậy để mình nhận ra cái ngành của mình. Trong cái thời gian ở Việt Nam đi học cấp 3 thì các bạn phải suy nghĩ rằng là mình sẽ muốn trở thành một bác sĩ hay là một nha sĩ hay là một
kỹ
một
sư?
người kỹ sư chẳng hạn. Thì cái đó là không cần phải học những cái lớp học, tùy theo cái căn bản của mình, tùy theo cái ý thích của mình thì các bạn có thể nghiệm ra rằng là mình sẽ vào trong cái ngành nào.
Nhưng mà không có cho học thử phải không giáo sư?
Thưa cái audit thì thường thường các sinh viên qua đây rồi đi audit thì được, những cái lớp audit mà ngoài cái ngành của mình đó, chứ không họ không cho học thử, tại vì học thử là các bạn cũng phải trả tiền học phí vậy và phải mất thì giờ.
Dạ, đó, tức là với nhiều bạn nói không biết tôi có học được hay không, cho tôi thử thật tháng hay là một
Không
ngày.
được.
Đó, cái đó là các bạn hiểu kỹ. Và một cái nữa, thí dụ như lạm dụng, có nhiều người họ muốn kéo dài cái sự học, cái thời gian ở Mỹ đó, thì họ đang học giữa chừng, cái họ nhảy qua trường khác để lấy một cái E20 khác, coi như là làm mới lại,
Vâng.
con đường kéo dài, nếu mà ăn gian lạm dụng kiểu đó thì lợi bất cập hại ra sao, thưa giáo sư?
Thì cái đó mình không có tính được, thì người ta thấy rõ ràng trong thời gian, tại vì khi mình xin đi chuyển trường qua trường khác thì họ thấy rõ ràng cái pattern của mình, cái quá khứ của mình, thì
Học đi
mặc dù
làm.
là mình muốn ở lâu hơn để chuyển trường, thì mình tôi nghĩ rằng là cái đó không nên, cứ nên ra trường để có những cái chương trình OPT thì mình có thể trong cái ngành STEM ở thêm 3 năm, thì cái đó là hay hơn là mình cứ đi trường này qua trường khác để ở lại Mỹ lâu hơn.
Dạ, có nhiều bạn là học gần xong rồi nhưng mà muốn ở lại thêm lâu dài để mà kiếm một cái cơ hội gì đấy không biết, thì các bạn cứ dạ cứ tới gần cuối cái lại chuyển một cái trường khác lại làm lại từ
Như
đầu.
vậy tôi không khuyên làm như vậy, làm như vậy là tốn thì giờ và tốn tài chánh rất là nhiều.
Dạ, cuối cùng không ra được cái bằng nào hết mà
Và
có thể là
có thể ra nhưng mà có thể cần 10 năm mới ra được một cái bằng 4 năm. Thì trong cái thời gian mình cứ ra trường đi, có cái bằng rồi xin đi làm OPT đó cơ. OPT về cái ngành STEM có đến 3 năm lận. Thì 3 năm đó mình có thể học hỏi để lấy những kinh nghiệm, một là ở Mỹ, hai là về lại Việt Nam.
Chứ còn các bạn kéo dài kiểu đó là mất tiền học rất là nhiều, và ngoài ra cũng mất thời gian nữa, tại vì các bạn đâu thể là dẫn chơi được, cứ 12 tín chỉ một học kỳ thì mới giữ được cái E20 mà. Thành ra
Vâng.
phải có ý định thật sự nghiêm túc ngay từ đầu. Cảm ơn giáo sư rất nhiều, đã hết thời gian rồi. Chương trình ngày hôm nay xin hẹn lại các bạn và giáo sư vào tối thứ hai tuần sau. Chương trình mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên Facebook và YouTube của Đài Voa Du học Hoa Kỳ trực tiếp, để đem đến cho các bạn những thông tin về du học, giải đáp về giáo dục Hoa Kỳ. Các bạn theo dõi thường xuyên và nhớ like và share hoặc là subscribe để cho nhiều người khác cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Kính chào cô và chúc mừng năm mới quý vị.
Dạ, chúc mừng năm mới giáo sư, và xin hẹn gặp lại giáo sư và các bạn trong chương trình tối thứ hai tuần tới. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.